thưa quý vị, thưa các bạn, đa số các giáo huấn của sách Huấn Ca đều có tính cách luân lý và liên quan tới các thực tại cuộc sống thường ngày. Bên Sira khuyên nên thận trọng trong lời nói, mau mắn nghe và thong thả hãy trả lời. Biết thì trả lời, không biết thì im lặng, vì lời nói có thể đem lại vinh hay nhục cho con người. Đừng để bị mang tiếng là bét xét, cũng đừng ăn nói quanh co, dùng lời hai ý. Phải cân nhắc đắn đo, phải tra xét trước khi buộc tội, suy nghĩ trước rồi hãy trách móc sau. Chớ trả lời khi chưa nghe rõ và đừng ngắt lời người đang nói. Đã là người ai cũng lầm lỗi trong lời nói của mình, nhưng người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt, còn kẻ bép xép dại khờ lại bỏ lỡ cơ may. Kẻ nhiều lời sẽ bị chán ghét, người khôn ngoan nói ít cũng gây được thiện cảm. Bên Sira đặc biệt khuyên phải cẩn thận để đừng lỡ miệng, sảy chân còn hơn lỡ miệng, và nhất là đừng bao giờ nói dối, vì đó là điều đê tiện xấu xa và vô liêm sỉ, khiến cho nỗi hổ nhục không rời xa con người. Vào cuối chương 22, bên Sira đưa ra câu hỏi, miệng tôi ai sẽ đặt người canh giữ, và môi tôi ai sẽ lấy thận trọng mà niêm phong, để nhờ đó tôi không vấp ngã, và lưỡi tôi không làm tôi vong mạng. Vì thế trong chương 23, ông cầu nguyện với Chúa như sau, lạy Đức Chúa là Cha và là Chúa Tể đời con, xin đừng để mặc con chiều theo sở thích của môi miệng, đừng để nó làm con vấp ngã. Rồi ông khuyên, hỡi các con, hãy lắng nghe dạy bảo về lời ăn tiếng nói, vì ai tuân giữ không bị bắt lỗi bao giờ. Chính do môi miệng mà tội nhân bị bắt bẻ, cũng do đó đứa lăng mạ và kẻ tự cao phải vấp phạm. Ông cũng khuyên đừng thề thốt, đừng để mình quen miệng thề bồi, cũng đừng quen thói kêu tên đấng thánh. Người quen thề bồi và lúc nào cũng kêu danh thánh, hẳn sẽ không tránh được tội đâu. Ai thề thốt lắm thì gian ác cũng nhiều và tai ương sẽ không xa nhà nó ở. Nếu thề vô cớ, nó hết đường chạy tội, nhà nó ở sẽ đầy tai ương. Ngoài ra bên Sira căn dặn, chớ quen miệng nói những lời thô lỗ tục tằn, vì như thế là có tội. Người quen nói những lời nhục mạ thì suốt đời không ai sửa dậy nổi. Những lời nói đần độn gây bực tức, thế rồi còn có những người ăn nói giả hình, trước mặt thì ngọt xớt, làm như sững sờ kinh ngạc trước từng lời người nói, nhưng sau lưng thì lại xuyên tạc. Bên cạnh đó, kẻ kiêu căng chuyên nhục mạ châm biếm. Trong các thứ tội lỗi thuộc lĩnh vực lời nói còn có thói cãi cọ, vì thế Ben Sira nhắn nhủ rằng, tránh đôi co, con sẽ bớt phạm tội, vì người hung hăng thì hay gây gổ. Tự nhiên gây gổ là châm mồi cho lửa, thổi vào tàn lửa, lửa sẽ bùng lên, nhổ lên nó sẽ tắt ngúm. Tất cả đều do miệng của con. Và vì cái lưỡi là cơ quan giúp con người có thể nói được, nên Ben Sira luận về cái lưỡi như sau. Đáng nguyền rủa thay kẻ nói xấu nói hành, kẻ nói lời hai ý, gây chia rẽ giữa bao người đang hòa thuận. Còn có kẻ nói một lời ba bốn ý, chính vì nó mà bao người phải chao đảo, lưu lạc từ nước nọ tới nước kia. Cũng vì nó mà các thành trì kiên cố phải sụp đổ, nhà cửa những người quyền quý phải tan hoang. Kẻ nói một lời ba bốn ý, còn làm bao nhiêu người vợ đảm đang bị chồng bỏ, không được hưởng công lao khó nhọc của mình. Ai nghe theo nó sẽ không được nghỉ ngơi, không được sống yên hàn, đòn vọt làm thân thể bầm tím, nhưng cái lưỡi làm dập gãy cả xương. Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người. Phúc thay ai ẩn mình xa cái lưỡi, không gặp phải lúc nó nổi lôi đình, không phải kéo lê cái ách của nó, không bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùm. Vì ách của cái lưỡi là ách sắt, và xiềng của nó là xiềng đồng. Thật là thê thảm cái chết nó gây ra, nhưng vào âm phủ còn hơn chịu đựng nó. Chỉ có người đạo đức là nó chẳng làm chi được, nó cũng không thiêu đốt được họ trong lửa của nó. Còn những kẻ xa lìa Đức Chúa sẽ bị nó nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. Như con sư tử, nó nhảy chồm lên họ, như con báo, nó xé họ nát thây. Cái lưỡi nguy hại tới độ, nó chi phối cả bốn lĩnh vực trong cuộc sống con người. Bắt đầu làm việc là phải suy nghĩ, trước khi thi hành thì phải đắn đo. Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh hướng về bốn lĩnh vực, thiện với ác, sinh với tử, nhưng cả bốn luôn bị cái lưỡi chi phối. Những gì bên Sira nói về cái lưỡi khiến chúng ta liên tưởng tới giáo huấn Thánh Giacôbê đưa ra cho tín hữu trong chương 3 thư gửi cho họ khi khuyên họ kiềm chế miệng lưỡi. Bên cạnh việc cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bên Sira còn khuyên nhủ phải điều độ trong việc ăn uống. Trong chương 31, ông dặn đừng có hao háo nhìn mâm cao cỗ đầy đến phát khóc vì thèm. Đừng dành miếng ăn với người khác trên cùng một đĩa, phải ăn uống cho khoan thai, đừng nhồm nhoàm kẻo bị khinh chê, hay tỏ ra có giáo dục và buông đũa trước, và khi chung mâm với nhiều người thì đừng cầm đũa trước và ăn vừa phải thôi. Người có giáo dục thì chút ít cũng vừa, trên giường nằm sẽ không tức bụng, ăn chừng mực sẽ ngủ thoải mái, thức dậy sớm, tâm hồn được thảnh thơi. Kẻ ăn uống quá độ thì mất ngủ đã đành, mà còn bị thượng thổ hạ tà. Khi bị bắt ép mà ăn, bên Sira khuyên người ta ra ngoài mà ói, thì sẽ cảm thấy người dễ chịu. Và ông khuyên, trong mọi việc con làm, hãy giữ chừng mực thì chẳng bệnh tật nào chạm tới con. Sự khôn ngoan cũng dạy cho con người biết chừng mực trong các đam mê của mình. Bên Sira viết trong chương 23, lạy Đức Chúa là Cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mắt con chân cháo, xin đẩy dục vọng xa khỏi con, xin chớ để thói ăn chơi trụy lạc thống trị con, đừng để con đắm chìm trong những dục vọng chơ chén. Tác giả sách Huấn Ca đặc biệt căn dặn như sau, đừng cậy vào tài sản của con và đừng nói, tôi có đủ cả rồi. Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con mà thỏa mãn những đam mê của lòng mình. Đừng nói, ai làm gì được tôi, vì Đức Chúa là đấng công minh sẽ trừng phạt. Đừng nói, tôi đã phạm tội nhưng nào có sao, bởi Đức Chúa nhẫn nại đó. Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác. Đừng nói, người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, người cũng tha thứ cả. Vì người thương xót, người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của người ập xuống quân tội lỗi. Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi. Đừng lần lữa hết ngày này sang ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong. Đừng cậy vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh. Của cải tiền bạc cũng thường là một nguy cơ cản ngăn con người tiến tới sự tự do của con cái Thiên Chúa. Do đó bên Sira nhận xét rằng, thức đêm vì của cải làm hao mòn thân xác, bận tâm về nó sẽ mất giấc ngủ ngon. Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa đến hư vong. Nó là cái bẫy cho ai say mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ sa vào. Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải tiền tài. Người đó là ai để chúng ta khen là có phúc, vì trong dân mình, người đó khiến cho bao người thán phục. Ai đã trải qua thử thách đó và nên hoàn hảo, người ấy có lý do để tự hào. Ai có thể phạm lỗi mà không phạm lỗi, có thể làm điều ác mà đã không làm, của cải người ấy sẽ tồn tại, công đức người ấy sẽ được cộng đoàn tán dương. Như thế trong giáo huấn luân lý bên Sira dạy con người thận trọng trong lời ăn tiếng nói, và có chừng mực trong mọi sự, kể cả trong đau đớn buồn thương khi có người thân qua đời. Trong chương 38, ông đưa ra lời khuyên nhủ như sau. Con ơi, hãy khóc thương người chết, sướng khúc ai ca như người bị đau khổ dày vò. Hãy chôn cất thế nào cho phải phép, đừng bỏ bê nấm mộ. Hãy vật mình khóc lóc thảm thương, tổ chức ma chay sao cho xứng đáng. Trong một hai ngày, kẻo người ta dị nghị. Sau đó, cố sao đừng buồn nữa, vì nỗi buồn đưa tới cái chết, lòng buồn bã khiến sức lực tiêu hao. Đưa người chết đi chôn nỗi buồn còn đó, nhưng lòng nào lại muốn suốt đời buồn bã. Chớ để lòng con buông theo nỗi buồn, hãy nghĩ tới cái chết mà gạt bỏ tâm trạng ấy đi. Con đừng quên, ai đã ra đi thì không trở lại. Con chẳng làm được chi thay cho người chết, mà chỉ chuốc lấy họa vào thân. Con hãy nhớ, mệnh ta thế nào, mệnh con cũng vậy. Hôm qua là phiên ta, hôm nay đến lượt con. Khi người chết đã yên nghỉ rồi, hãy để tâm trí con nghỉ yên, thôi tưởng nhớ đến họ. Khi linh hồn người chết đã ra đi, con hãy gắng khuây khỏa. Thật ra ở đây Ben Sira khuyên quên nỗi buồn đau hơn là quên người thân đã qua đời, vì sinh lão bệnh tử là luật tự nhiên trong cuộc sống con người.